Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 14 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 tổ chức hội nghị lần thứ tư.
Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2.
Từ 0 giờ ngày 15 tháng 2, Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay quốc tế thường lệ, không thường lệ.
Năm thứ ba liên tiếp kể từ 2020, Đền Trần Nam Định không tổ chức lễ hội khai ấn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 14 tháng 2, tại trụ sở Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tổ chức hội nghị lần thứ tư.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết nghị quyết số 19 cho rằng đất đai là vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm, được sự quan tâm của toàn xã hội, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội, người dân. Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu việc tổng kết cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng thời giải quyết được các vấn đề có tính chất cụ thể, ngắn hạn trong từng giai đoạn, giải phóng tối đa, khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
Sáng ngày 14 tháng 2, Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành liên quan cho biết, y tế cơ sở của thành phố hiện đã dần hồi phục các chức năng thường quy như trước với khối lượng công việc rất lớn. Với quy định hiện nay, mỗi trạm y tế chỉ có 5 đến 10 nhân viên, không thể đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe của người dân. Số lượng nhân viên y tế hiện hữu chỉ phù hợp với địa bàn phường xã có 6.000 đến 20.000 dân, trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các địa phương có số dân trên 50.000. Vì vậy, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, ứng phó dịch bệnh trong tương lai, cần cơ cấu lại trạm y tế, bảo đảm ít nhất 10 nhân viên y tế trên 20.000 dân.
Theo văn bản của Cục Hàng không Việt Nam gửi Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam về việc mở lại đường bay quốc tế thường lệ từ 0 giờ ngày 15 tháng 2, Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay quốc tế thường lệ, không thường lệ. Việc dỡ bỏ hạn chế tần suất khai thác thực hiện với toàn bộ các thị trường đã khai thác trước khi có dịch, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Như vậy, toàn bộ thị trường sẽ mở lại, không còn hạn chế về tần suất bay và điểm bay.
Bộ Văn hóa vừa đề xuất Thủ tướng phương án mở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong bối cảnh bình thường mới bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển từ ngày 15 tháng 3. Một trong những cơ sở quan trọng cho việc này là Việt Nam đã trở thành một trong 6 nước có độ bao phủ vaccine lớn nhất thế giới. Vì vậy, Bộ Văn hóa đề xuất sớm mở cửa để khôi phục hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Theo báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam được triển khai từ tháng 11 năm 2021 đến nay đã có kết quả tích cực. Tính đến ngày 10 tháng 2, Việt Nam đã đón được gần 9.000 khách du lịch quốc tế. Trong quá trình triển khai chương trình thí điểm, đã có 27 trường hợp xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, chỉ có một trường hợp phải điều trị tại cơ sở y tế Rạch Giá, Kiên Giang. Những người còn lại đều không có triệu chứng, được cách ly theo dõi tại khách sạn và có kết quả xét nghiệm âm tính sau 3 đến 5 ngày.
Vì dịch bệnh COVID-19, năm nay là năm thứ 3 liên tiếp kể từ năm 2020, Đền Trần Nam Định không tổ chức lễ hội khai ấn. Sáng nay 14 tháng 2, dù biết năm nay không có hoạt động khai ấn, nhiều người dân thập phương vẫn hành hương tới khu di tích Đền Trần, Chùa Tháp để khấn lời cầu ước từ ngoài cửa đền. Đại diện Ban Quản lý Đền Trần cho biết, năm nay nghi lễ khai ấn tuy không mở đón khách vào đêm ngày 14 tháng Giêng như thường lệ, song vẫn sẽ được diễn ra dưới sự thực hiện của các cụ cao niên, họ nhà Trần và không có đại biểu tham dự. Hoạt động phát ấn sẽ diễn ra kể từ sau ngày 15 âm lịch tại đền và qua đường bưu điện cho những ai đã đăng ký trước.
Lễ trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam vừa diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giải thưởng được trao muộn hơn so với mọi năm, nhưng các tác phẩm tạo được ấn tượng nhiều hơn với độc giả. Ở thể loại văn xuôi, tác phẩm được trao giải thưởng Hội Nhà văn năm nay là tiểu thuyết Một ví dụ soàng của tác giả Nguyễn Bình Phương. Thể loại lý luận phê bình là tập văn bản văn học và sự bất ổn của nghĩa của tác giả Trương Đăng Dung. Thể loại văn học dịch được trao cho tiểu thuyết Châu Phi Nghìn Trùng, bản dịch của Hà Thế Giang. Mùa tiểu học cuối cùng của tác giả Lê Văn Nghĩa là tác phẩm xuất sắc được trao ở thể loại văn học thiếu nhi.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ukraine đã cam kết dành một khoản quỹ để nỗ lực giữ cho không phận nước này mở cửa đối với các chuyến bay thương mại, giữa lúc nhiều hãng hàng không đang xem xét lại việc cung cấp dịch vụ bay đến quốc gia này sau khi Mỹ cảnh báo rằng Nga có thể tấn công Ukraine. Cụ thể, chính phủ nước này đã phân bổ khoảng 592 triệu đô la Mỹ để bảo đảm duy trì các chuyến bay đi qua không phận nước này. Bộ cơ sở hạ tầng Ukraine cho biết các hãng hàng không đang tiếp tục hoạt động mà không gặp hạn chế nào. Quyết định này sẽ ổn định tình hình trên thị trường vận tải hành khách bằng đường hàng không và sẽ bảo đảm người dân Ukraine có thể trở về quê nhà từ nước ngoài.
Ngày 14 tháng 2, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia NSC cùng các bộ trưởng liên quan để thảo luận về bảo đảm an toàn cho công dân Nhật Bản trong bối cảnh tình hình Ukraine có những diễn biến khó lường. Cuộc họp đã đi đến kết luận chính phủ Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế, nhất là với các thành viên của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 để nắm bắt tình hình, đồng thời sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân Nhật Bản tại Ukraine. Hiện đã có một số hãng hàng không dừng khai thác đường bay thương mại đi và đến từ Ukraine. Do đó, chính phủ Nhật Bản khuyến cáo các công dân tại Ukraine cân nhắc rời khỏi quốc gia này sớm nhất có thể khi các chuyến bay thương mại vẫn còn duy trì.
Số ca mắc COVID-19 hàng ngày tại Hồng Kông hiện đã tăng lên 15 lần trong vòng 2 tuần, từ khoảng 100 ca mắc mới mỗi ngày vào đầu tháng 2 lên khoảng 1.500 ca vào ngày 14 tháng 2. Sau khi chính quyền Trung ương Trung Quốc cam kết hỗ trợ Hồng Kông xét nghiệm, điều trị và cách ly, chính quyền đặc khu sẽ phối hợp với các quan chức Trung Quốc đại lục để đối phó với tình hình dịch bệnh đang ngày càng tồi tệ. Các chuyên gia y tế cảnh báo Hồng Kông có thể ghi nhận 28.000 ca mắc mới mỗi ngày vào cuối tháng 3 do nhiều người cao tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Giường bệnh cho các bệnh nhân COVID-19 đã sử dụng tới 90% công suất, trong khi các cơ sở cách ly cũng đã gần lấp đầy.
Tính đến 8 giờ 30 ngày 14 tháng 2 theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng 412 triệu ca mắc COVID-19 và 5,8 triệu ca tử vong. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong, hiện lần lượt là hơn 79,2 triệu ca và 942.000. Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm, hơn 42,6 triệu ca, trong khi Brazil đứng thứ hai về số ca tử vong là 638.000 ca. Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, châu Á đứng thứ hai, châu Phi ít bị ảnh hưởng hơn so với các khu vực khác.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, hàng năm thì cứ vào những ngày đầu xuân khoảng từ cuối tháng 1 đến tháng 2, khi những cơn gió chướng cuối mùa đang dần nhường chỗ cho tiết trời xuân với trời xanh mây trắng, nắng vàng, thì cũng là thời điểm những cây bàng ở Côn Đảo bước vào mùa thay lá.
Những tán lá bàng đang xanh bỗng dần chuyển vàng rồi đỏ thẫm, khiến bất cứ ai đang có mặt ở Côn Đảo dịp này cũng không khỏi xao xuyến bâng khuâng trước vẻ đẹp nên thơ quyến rũ của cảnh sắc nơi đây.
Nhắc đến Côn Đảo, có lẽ nhiều người vẫn hình dung về một thị trấn cây bàng. Bởi ở Côn Đảo, bàng có mặt ở hầu khắp mọi nơi, từ trong rừng đến những con đường, công viên, công sở, trường học, các di tích lịch sử. Đầu đầu cũng có bóng dáng của những cây bàng. Vào những ngày trung tuần tháng 2, những cây bàng tại Côn Đảo bước vào mùa thay lá, biến những con phố của huyện đảo trở nên thơ mộng như những bức tranh nhiều màu sắc. Chị Bùi Diệu Linh, du khách đến từ Hà Nội cho biết.
Năm nay là năm thứ ba liên tiếp đến đây để tham quan và kết hợp với đi lễ ở Côn Đảo. Ở đây thì các hàng bàng đều là các hàng bàng cổ thụ, rất là khác biệt, lá cũng rất là đẹp và gốc to, lá rất là bóng đẹp và rất là khác biệt so với những nơi khác.
Không chỉ có du khách mà rất nhiều người dân Côn Đảo, trong đó có các bạn trẻ, cũng tranh thủ dịp này để đi chụp hình, lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp vào mùa bàng thay lá. Em Nguyễn Trần Thiên Phúc, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu chia sẻ.
con là một học sinh cuối cấp sinh ra và lớn lên tại Côn Đảo. Thì vào mùa mà bàn thay lá này thì con và các bạn cũng hay rủ nhau đi chụp với nhau vài tấm hình để kỷ niệm lại cái mùa thay lá. Với lại tại vì tụi con cũng sắp đi xa nên là muốn làm vài tấm hình để lưu lại kỷ niệm.
Côn Đảo, mùa bàng lá đỏ vội đến, vội đi. Bởi mùa bàng thay lá không kéo dài quá lâu, thông thường chỉ trong khoảng 2 tuần. Trong thời gian này, từng chiếc lá đỏ rụng xuống, nhường chỗ cho những nụ mầm xanh tươi mơn mởn vươn lên đầy sức sống, đánh dấu thời khắc giao mùa thiêng liêng của đất trời, của thiên nhiên và cỏ cây hoa lá. Những mầm xanh đâm chồi, nảy lộc sẽ lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới, để những cây bàng cổ thụ lại từng ngày vươn cành, xanh lá, góp phần tô đẹp thêm cho hòn đảo ngọc phía trời Nam của Tổ quốc.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.